This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với một cặp đôi món ăn rất là quen thuộc mà chắc chắn là có được bà con đồng hương của mình thường làm, hay hoặc là những nhà hàng cũng thường có cái cặp đôi món này lắm. Khi nói đến đây thì không biết là quý vị có biết hay không, thường thì người ta nói một món đơn giản thôi phải không thưa quý vị, nhưng mà khi mà nói về cái phần ăn này thì ai cũng thích phải có hai cái này đi chung với nhau, đó là canh chua cá kho tộ, phải không thưa quý vị? Chứ cá kho tộ mà không có canh chua ăn không ngon, mà canh chua mà không có cá kho tộ ăn cũng không được luôn. Hai cái cặp này, cái cặp này như nó dính liền với nhau, hai cái món này hết thưa quý vị, canh chua cá kho tộ, mời quý vị chúng ta cùng đến với ngày hôm nay. Hôm nay quý vị ăn món gì quý vị? Đó, còn hôm qua quý vị ăn có ngon miệng hay không? Hay hoặc là chắc quý vị làm nhiều món ăn ngon ha. Hoàn tính chạy ra chợ Hồng Kông, tính thấy cũng rất là đông. Quý vị bà con đồng hương của chúng ta đi chợ Hồng Kông. Hôm qua Hoàn tính ăn gì hả? Hoàn tính ăn bún thịt nướng thưa quý vị. Bún thịt nướng chả giò. Nói chung ra có dịp nào đó thì mình cũng sưu tầm những cái loại thịt nướng ngon ngon gửi đến quý vị bà con đồng hương trong cái món mà hôm qua Hoàng Tính ăn ha. Hôm nay thì Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị canh chua cá kho tộ, cũng là một trong những cái món mà Hoàng Tính sưu tầm. Thiệt tình mà nói nha, Hoàng Tính chưa làm món này bao giờ hết trơn á, chỉ có ở nhà làm cho Hoàng Tính ăn. Bởi vì sao vậy? Nhà làm ăn ngon quá quý vị ơi, không phải mình làm biếng hay xanh lạnh, nhưng mà thấy ở nhà làm ngon đó. Và dù cho chúng ta lớn tuổi hay chúng ta nhỏ tuổi nữa đi, hay mà nhắc đến canh chua cá kho tộ thì ai cũng thích hết. Đến nỗi mà những nhà hàng trong vùng hay hoặc là tất cả các nhà hàng đều có cái món này hết trơn. Nói về canh chua là phải có cá kho tộ, ăn ta kêu là món cơm gia đình á, ăn món gia đình mà ba bốn người ăn thì thường ta cũng ăn cái món canh chua cá kho tộ này, phải không thưa quý vị? Đồng quê cũng có nè, Đồng quê là một trong những cái tiệm mà có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, mà nhiều món ăn ở đây thì cũng rất là ngon và cũng được sự chiếu cố của quý vị bà con đồng hương của chúng ta. Đồng quê ở đâu hả? Thì ở gần chợ Trường Nguyên thưa quý vị, gần chợ Niêu Trường Nguyên á ha. Đó, đi chợ mua sắm đồ tới đó chút, chạy qua đồng quê ngồi ăn ha. Đó rồi, bây giờ chúng ta vào cái chương trình mà chúng ta nói về cái món canh chua cá kho tộ này. Đầu tiên đó là món canh chua, thì khi Hoàng Tính tiết lộ cho quý vị, Hoàng Tính là chưa làm món này, thì đây là một trong những cái sưu tầm mà Hoàng Tính sưu tầm của cái chị. Có cái tên, Hoàng Tính nghĩ là tên nickname của chị thôi, tức là tên ngoài của chị thôi. Chị tên là HTC, HTC tức là Hồng Thất Công. Hồng Thất Công, chị Hồng Thất Công này sẽ chia sẻ cho chúng ta một cái món ăn ở miền Nam mà rất là được mọi người ưa thích, dù cho chúng ta ở miền Trung hay hoặc là như thế nào đi nữa đi, thì cái văn phong trong cái phần này Hoàng Tính xin nhường lại cho chị nha ha. Cái văn phong của chị nghe cũng rất là hay lắm. Về cơ bản nguyên liệu vẫn như vậy, có đôi chút thay đổi, và đặc biệt Hồng Thất Công có cá tươi ăn khác với lại cá đông lạnh của mình, chắc hẳn sẽ ngon hơn rất là nhiều. Một món ăn có thể có nhiều cách nấu, và tớ tin rằng sau khi tham khảo nhiều cách nấu, cả nhà cũng sẽ cho ra được cách nấu của riêng mình. Vậy hôm nay mời cả nhà đọc và tham khảo thêm những chia sẻ khi nấu canh chua cá của Hồng Thất Công nhé. Đó, rồi. Canh chua là một cái món đơn giản bởi vì nó chỉ bao gồm cá và các loại rau củ. Nhưng để làm nên một cái món canh chua đậm đà, tất cả các vị chua chua, ngọt ngọt, hòa quyện với nhau vừa miệng, thì cái việc mà nêm nếm nó không dễ dàng tí nào. Đó là lý do mà trước giờ mình vẫn thích đi ăn ké cái canh chua, nhưng mà chưa thử nấu bao giờ, bởi vì mình không có giỏi trong vấn đề nêm nếm. Chị ông Thất Công chỉ nói như vậy thưa quý vị. À, chẳng là hè vừa rồi lão gia mình qua chơi, sau bao ngày ăn hàng quán ở bên ngoài thì ba mới bảo thôi hôm nay ăn ở nhà đi, làm cái món nào đơn giản thôi được rồi, canh chua với cá kho đi nghe. Ba nói nhẹ nhàng, từ tốn mà mình nghe như sét đánh bên tai. Ngoài miệng thì dạ dạ vậy chứ trong lòng chỉ muốn xỉu thôi. Cũng may mà hôm đó có việc phải đi ra ngoài, cho nên cuối cùng mình không phải nấu ăn. Sau đó thì ba mình hồi cung cho nên mình cũng thoát ý. Thưa quý vị, thì thế nhưng con người thì phải có tiến bộ chứ. Mình cũng ráng mình tập tành thử cái cách nấu canh chua cho biết với đời. Đó, cái cách thức thì đều là Google và đã từng nhìn người khác làm mà ra cả. Canh chua có thể nấu với tôm hay hoặc là cá, và có rất là nhiều những cái biến tấu khác nữa. Mình thì thích canh chua cá. Thông thường thì người ta sẽ mua một con cá, đầu và đuôi sẽ nấu canh, còn cái thân cá thì để người ta cắt khúc, người ta để kho, phải không quý vị? Hôm nay mình đi chợ mình mua được con cá catfish. Con cá catfish thì thường thì là những cái loại cá da trơn thưa quý vị. Nó phải là lựa cái con cá to to, tươi tươi nha. Bình thường người ta toàn là chọn cá sống bơi bơi trong hồ cho nó tươi. Đó. Còn nếu mà mình sợ sát sanh quá thì mình hỏi người ta coi con nào mới chết thì mình lấy cũng được. Cái lúc nấu lên mình ăn, khi mà nấu với lại những cái con cá tươi thì cái thịt cá nó cũng rất là ngọt. Đó. Và nó dai, thiệt là dai. Nghe nói là cá chết thì nó ăn nó tanh và nó bở lắm. Đó, cái đó là cái ý của chị Hồng Tất Công. Chị nói là như vậy. Vậy mà ôi, cái thằng nhóc nhà mình bảo mua cá còn sống thì ác và tội lỗi lắm. Mặc dù nhờ mấy cô chú hàng cá đập chết và làm sạch giùm, chứ mình không có chính tay mình làm, nhưng mà cũng mang tội. Thế nên bây giờ đi chợ toàn là hỏi có con cá nào mới chết không ấy chứ. Dù vậy nhưng mà mình vẫn mua được rất là nhiều cá ngon lắm. Hôm nay không có con cá nào mới chết, mà mình chỉ mua được con cá chết đã một ngày, nhưng mà nhìn thì vẫn còn tươi. Đó, cứ tưởng là cái đợt này thịt nó sẽ bở, cho nên không có kỳ vọng gì nhiều vào cái sản phẩm. Vậy mà nấu xong cá nó không có tanh tí nào. Mình thì mình cũng chỉ ướp gia vị như là mỗi lần thôi, mà thịt cá nó cũng vẫn ngọt và dai mừng hết lớn luôn nha. Đó, tức là cái con cá da trơn nha, thưa quý vị ha. Đó, mà thường thì chợ Trường Nguyên có bán, chợ Hồng Kông cũng bán rất là nhiều, hay hoặc là quý vị lên Bến Thành cũng có nha ha. Thôi mình tiếp đi, tiếp cái món canh chua này nha thưa quý vị, của một cái sưu tầm, tính sưu tầm của chị Hồng Tất Công. Đó, trên một cái website cũng chuyên môn về vấn đề ăn uống ha. Vậy mà bắt đầu mình tiếp nha. Canh chua rồi có nhiều rau quả rất là kích thích. Mỗi món mua riêng thì tốn tiền và ăn không có hết nữa. Ví như là mình mua một trái thơm nhưng mà không có nấu hết một trái, cho nên mình hay mua luôn một cái gói rau quả mà ở chợ người ta đóng gói sẵn để mà nấu canh chua. Ở chợ, một số chợ có bán phải không thưa quý vị ha. Cái gói này bao gồm đủ cả, thì gồm có một miếng thơm, hai trái cà chua, một ít cần tàu, bạc hà tức là cái cây dọc mùng á, rồi ngò gai và rau ôm tức là rau ngổ thưa quý vị. Đó, mình mua thêm một bịch giá và một ít bạc hà vì thích ăn nhiều bạc hà đó mà. Đó, thì qua cái tài liệu của chị Hồng Tất Công này thì chúng ta thấy thì trong cái tất cả những cái rau để mà chúng ta ăn á, rau quả, thì chúng ta thấy trong cái cách nấu canh chua này gồm có thơm nè, cà chua nè, cần tàu nè, bạc hà nè, ngò gai nè, rau om nè, rồi mua thêm bịch giá nè. Đó ha, đó, rồi xong xuôi. Đó, rồi bắt đầu chị nói tiếp nha. Rau quả chúng ta lấy rửa sạch và cắt lát như là tôi để hình nè. Hoàn tỉnh thấy hình, thấy đẹp lắm thưa quý vị. Có một cái bịch mà trong đó thì có rất là nhiều những cái sản phẩm ở trong đó, như là rau, ngò om, rồi bạc hà, rồi ớt, rồi thơm này nọ có trong cái bịch này hết. Một số chợ có bán ha thưa quý vị ha. Đó. Hoàng Tính không thấy Trường Nguyên có bán cái dạng này thưa quý vị, nhưng mà mình cũng biết được cơ bản nó vậy ha. Thôi bây giờ trở lại tiếp tài liệu của chị Hồng Tất Công. rau quả lấy rửa sạch và cắt lát. Đó, cà chua thì cắt dọc 4-6 miếng. Mình thì mình thích ăn cà chua hơi nhừ một tí cho nên mình cắt thành 6 miếng đó, cho nó mau mềm. Đó, bạc hà thì sắc miếng mỏng. Đó ha. Rồi ngò gai và ngò ôm ấy, thì chúng ta gom chung lại, chúng ta sắc nhỏ. Đó. Rồi chuẩn bị xong xuôi hết những cái nguyên liệu rau củ rửa sạch và thái cắt như vậy, thì cá thì mình mua ở chợ thì cũng đã được làm sạch và cắt khúc rồi đó. Cái đầu to cũng được bổ làm đôi sẵn, thế nhưng về nhà thì mình cũng vẫn phải sắc muối và rửa lại với giấm và nước cho cá nó bớt tanh. Rồi sau đó thì mình bắt một cái nồi nước lên, đợi nồi nước sôi thì mình cho cá vào đó. Nhiều người thì thích xào sơn cá cho nó bớt tanh và nó chắc thịt, nhưng mình thì mình không thích dầu mỡ nhiều cho nên mình chỉ luộc thôi. Đó, trong cái món canh này tuy vậy canh nấu ra thì cá nó cũng vẫn ngọt và nó chắc thịt ngang. Đó, rồi chị Hồng tắt công chị nói tiếp là khi mà nồi cá nó sôi lần thứ hai thì chúng ta cho rau củ vô. Đó, thứ tự cho vào theo như cái tấm hình nè. Đó, từ trái sang phải mình cho thơm, mình cho cà chua vào trước nha, nhớ nha. Đầu tiên á, thì khi mà nồi cá nó sôi lần thứ hai á, thì mình cho thơm nè, tức là trái dứa đó, với lại cà chua vô trước nha. Sau khi mà nước sôi lên thêm một lần nữa thì mình cho cần tàu, rồi mình cho bạc hà vô. Đó, khi mà mình cho bạc hà vào á, thì mình cũng bắt đầu mình nêm nếm cái nồi canh chua chút xíu nha. Bí quyết để mà nấu một cái nồi canh chua á, là phải mạnh dạn bỏ gia vị vô. À, đừng có nhát tay mà cái gia vị nấu nó sẽ không được đậm đà. Mình dùng bột me chua hiệu Cờ No. Đó, có thể dùng nước me hay hoặc là quý vị cùng dùng me cục cũng được. Rồi xong xuôi á, thì sau khi mà mình bỏ vô một số lượng vừa đủ, có thể là một muỗng thôi, cho cái bột me chua Cờ No, thì mình bỏ thêm chút đường và nêm nếm thêm chút nước mắm. Trước giờ á, thì mình nấu canh không có hề bỏ đường. Đó, một phần á, bởi vì mình không có thích ngọt, một phần á, là vì rau củ nấu ra thì cũng đã có sẵn cái chất ngọt rồi. Thêm nữa là nếu mà để ý thì mọi người sẽ thấy là trong thành phần cái nước mắm mình cũng mình dùng nước mắm mình dùng á, thì nó cũng đã có bỏ sẵn bột ngọt ở trong nước mắm rồi. Tuy nhiên cái lúc mà nấu canh chua thì mình phải bỏ thêm đường để mà dằn lại cái vị chua. Nếu mà không bỏ thêm đường á, thì khi ăn nó sẽ cảm thấy là nó thiếu thiếu và cái món canh nó không có được đậm đà. Lúc nêm nếm thì nên nêm cái vị nó hơi đậm một tí, bởi vì khi mà bỏ giá vô á, thì canh nó cũng sẽ nhạt hơn lúc trước chưa bỏ nha. Rồi khi mà nêm nếm xong á, nước sôi á, thì chúng ta bỏ giá, bỏ ngò gai, bỏ ngò om sắc nhỏ và vài cái lát ớt vô. Rồi sau đó thì mình tắt bếp. Đó, cái hơi nóng của canh nó sẽ làm chín những cái phần rau còn lại. Và cái bước cuối cùng á, là mình phi tỏi băm nhuyễn rồi chúng ta bỏ lên mặt của cái nồi canh. Vậy là hoàn thành một cái nồi canh chua mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua và nó thơm lên cái mùi tỏi phi sau cùng đó đó. Đó, khi ăn thì mình múc cá ra đĩa rồi chan nước mắm ớt lên. Đó, mình dùng mắm nguyên chất thêm vài lát ớt chan một tí lên cá, chứ không có pha thêm nước mắm gì cả. Đó, nhà mình rất ít ăn rau và ăn cũng rất là kén chọn, nên canh chua là một cái món ăn hiệu quả để mọi người nạp thêm cái chất xơ mà vẫn thưởng thức được cái món ăn. Tuy là mình nấu còn nhiều thiếu sót, nhưng mà mỗi lần mình thử là một lần mình học hỏi thêm những cái điều mới cho bản thân mình trong cái món là canh chua này đó, ký tên Hồng Thất Công. Thưa quý vị, thì mình thấy qua cái cách nấu của chị thì Hoàng Tính cũng thấy cũng hay quá, phải gọi là xuất sắc luôn đó chứ, hay gì. Cái cách trình bày của chị cũng rất là dễ thương á, thưa quý vị ha. Thì hy vọng là chúng ta cũng học hỏi được thêm về cái cách nấu này của chị, có tên là chị Hồng Thất Công này ha. Thiệt là tuyệt vời. Sau đây thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị cá kho tổ sao nha, cũng của chị Hồng Thất Công luôn. Chị viết rằng là chị Hồng Thất Công, chị viết là đậm đà cách làm cá kho tổ nhanh, thưa quý vị. Đó, tiếp theo cái cách nấu canh chua của Hồng Thất Công thì hôm nay chị cũng sẽ chia sẻ bài viết về cái cách kho cá kho tộ. Thì cái cách làm này nó có những cái nét giống và những cái nét không giống với cái cách mà mình kho cá với lại riền. Chị cũng làm cá kho riền cũng rất là ngon theo những cái hình ảnh mà mình tính thấy như vậy. Chị nói rằng là như sau thưa quý vị, mấy bữa nay mình ăn thịt nhiều quá à. Nào là bò kho, gà chiên, sườn riêm các loại. Thiệt ra nhà mình ai cũng thích ăn cá, nhưng mà khổ cái mình không có biết chế biến nhiều món cá cho lắm, lại không phải nấu nướng giỏi giang gì, làm không khéo cá vừa bị nát mà nó vừa lại tanh nữa. Thế nhưng lâu lâu thì cũng chêm vào vài bữa cá cho nó đủ dinh dưỡng, và cũng như là thay đổi cái món tí, chứ ăn thịt hoài thì cũng ngán. Vì vậy hôm nay mình làm cái món cá kho tộ theo công thức tự chế và cái khẩu vị của chủ bếp nghe. Đầu tiên á, ra chợ mua con cá catfish, tức là cá da trơn á. Đó, vừa mới chết nha, còn tươi, và nhờ các chú hàng cá làm sạch rồi cắt khúc giùm nha. Ý mình quên, mình quen với lại các chú ấy cho nên mình bảo luôn là đem về kho, chứ nhờ các chú cắt lát mỏng là chú biết ý liền à. Chứ nhiều khi á, đi những chợ khác người ta không có biết cắt khúc lớn về kho rất là lâu, lâu thấm gia vị lắm. Đó, cỡ lóng tay được rồi trong những cái khúc. Đó, đó dĩ nhiên là khi về á, thì mình vẫn phải sát muối và mình rửa lại cá chung với lại giấm và nước cho nó sạch nhớt và cho nó bớt tanh đi. Đầu và đuôi cá có thể để nấu canh chua. Đó, giống như là phần trước kìa đó. Không á, thì chúng ta đem kho luôn cũng được. Đó, cá rửa sạch xong thì chúng ta để ráo nước ngang. Đó, cách làm của mình thì cũng không cần ướp cá trước gì cả đâu, không có cần đâu. Mình thích cách này bởi vì tính mình nó hay làm theo ngẫu hứng, nhất là nấu nướng thì cái lúc mà đói bụng mới nghĩ ra được nhiều món để mà nấu thử, chứ hôm nào mà mình ăn no cả ngày là cả nhà ăn mì gói tự túc vì chả nghĩ ra cái nấu được cái món gì cả, ăn nhiều quá quên hết trơn luôn rồi. Đó, vì vậy mình sẽ không thể mình mua sẵn cá và ướp sẵn cho nó thấm rồi đợi đến lúc nấu mới đem ra. Thích đó là mua về mình làm liền thôi, nấu liền rồi mâm ăn thôi nha. Đó, rồi tiếp đến nè. Tiếp đến trong cái phần mà chúng ta rửa sạch cá, làm cá cho để khô rồi, thì chúng ta cho một vài tép tỏi mình băm nhuyễn. Rồi hành khô thì chúng ta sắc mỏng ra. Rồi đầu hành thì chúng ta cũng băm nhỏ ra. Thì cá kho á, thì dĩ nhiên là phải có nước màu. Đó, hay người ta kêu là nước hàng á. Đó, sau này người ta kêu là nước hàng. Nước hàng để ý kỹ đó là nước màu nha thưa quý vị. Để cho con cá nó có màu cá kho lên đẹp. Và mình thì toàn là tự làm cái này không à. Không phải chê gì cái nước màu ở ngoài chợ. Nhưng mà vì cái lúc trước á, được chỉ cho làm thế nào cho nên mình thành một cái thói quen rồi, là cái lúc kho cái gì thì mình tự mình làm cái nước kho luôn, cái nước màu luôn, tức là nước hàng luôn. Đó, như sau nha. Bắt chảo lên bếp, rồi chúng ta bật lửa lớn, rồi chúng ta bỏ vài muỗng đường vô nha. Lúc này thì cứ bỏ mạnh tay vào ngang. Đó, tùy theo cái lượng cá nữa nha, nhiều ít thì chúng ta bỏ nhiều bỏ ít. Bởi vì lúc sau á, mình có thể mình nêm nếm lại cho nó vừa ăn, không có sợ ngọt quá. Khi mà đường bắt đầu tan á, thì dùng đũa. Đó, mình khuấy đều tay để đường nó không có bị khét. Đó, rồi đó, cái lúc mà đường tan hết, chuyển thành nâu nhạt, màu cánh gián á, thì mình dặn nhỏ lửa lại, đó, đổ cái phần tỏi hành phi, đầu hành băm nhuyễn vô, sau đó mình đảo đều tay đến khi mà nghe cái mùi hành tỏi nó phi thơm phức á, thì chúng ta xếp cá vô trong nồi nha. Đến đây thì nước màu của mình cũng sẽ chuyển sang cái màu nâu sậm chứ không có còn đen thui như là cái nước màu đóng chai đâu nha. Ha, rồi ha, cái lúc mà xếp cá vô trong cái chảo á, thì mình có trở mặt cá một lần cho cả hai bề mặt đều có nước màu. Sau đó thì mình đổ một lon nước dừa vô ngập mặt cá nha ha. Nếu mà nước dừa mà không đủ thì chúng ta có thể thêm nước lã, nhưng phải là nước ấm, bởi vì nước lạnh sẽ làm cho con cá mình nó tanh. Đó, rồi mình dặn lửa lớn lên cho nồi cá nó sôi lên sùng sục đến lúc thấy cái mặt trên của con cá mà nó chuyển thành cái màu trắng, tức là con cá nó vừa chín ha. Cá tươi thì cái màu nó đỏ hồng hồng, và mình thấy cái mặt trên của con cá nó chuyển thành cái màu trắng, tức là con cá chín và nó săn lại, thì mình dặn nhỏ lửa nha. thì lại bắt đầu kho cá cho nó thấm nha. À, tùy vào mình muốn ăn liền hay hoặc là nhiều thời gian thì mình có thể mình chỉnh lỡ cái medium low hay hoặc là low. Đó, tức là vừa vừa hoặc là nhỏ. Mình toàn chỉnh là medium low, nhưng mà lại không muốn cá nó bay mất nước quá nhanh trước khi mà kịp thấm, cho nên mình đậy nắp nồi lại. Mình sẽ thấy cái nồi cá nó sôi thêm vài lần nữa đó. Đó, thì mình đợi đến khi mà nước ở trong nồi nó còn lại khoảng hơn phân nửa lớp cá thì mình bắt đầu mình nêm nếm thêm. Bởi vì cái lúc ban đầu á, mình đã làm cái nước màu bằng đường rồi, sau đó thì mình lại còn thêm cái nước dừa, cho nên cái lúc này á, mình chỉ cần nêm cá với lại cái nước mắm là được rồi. Đó, mình không có dùng bột nêm, bột ngọt các thứ nha. Cứ nêm đến khi mà mình thấy nó vừa ăn là được rồi. Lúc này thì có thể chúng ta nêm nó hơi nhạt một tí, bởi vì á, sau khi mà nước mà rút nữa thì cá nó sẽ mặn thêm thôi. Bỏ thêm một vài lát ớt, đập hơi dập dập xíu vào cho nó ngon. Nó vừa giúp giảm cái mùi, người ta kêu là cái mùi tanh, mà nó lại vừa nghe, vừa thấy có thoang thoảng có được một cái mùi the the của con cá. Đó, nhiều người bỏ ớt ngay từ đầu, nhưng mà mình thì không thích ớt. Sau đó nó teo tóp già nua, cho nên mình thích khi nào nêm nếm thì mình mới bỏ vô. Vậy nên mới đập dập, chập dập tí cho nó mau ra cái chất cay đó mà. Nhiều nhìn nó nhiều ớt vậy thôi, chứ kho lên rồi nó không còn cay nữa đâu nha. Cái lúc này đó, bạn sẽ thấy cá nó đã lên màu rất là đẹp rồi á. Đó, thì lần đầu mình làm mình thấy cái nước màu của nó hơi nhạt nhạt quá, nó cá nó cứ trắng bệt bệt, cho nên nó cứ lo vậy. Nhưng mà khi mà kho sắp xong á, thì mình sẽ thấy cá nó có màu rất là đẹp và đều nữa. Sau khi mà nêm nếm á, thì mình vẫn để lửa nó riu riu á, để cá thấm thêm cái gia vị nữa thì mình mới bỏ vào đó. Nước cá nó cũng sẽ từ từ nó rút bớt thôi. Thời gian để lửa lúc này sẽ tùy thuộc vào cái sở thích của từng người, muốn ăn nước nhiều hoặc là nước ít nha. Trước khi tắt bếp thì có thể nêm nếm thêm một lần nữa nước, sợ nước rút lại vì cá mặn quá đó. Nhưng mà thật ra thì mình chẳng bao giờ mình cần làm cái bước này, bởi vì cái lúc này gia vị cá cũng không thay đổi nhiều lắm đâu. Nhà mình thì thích ăn cái nước cá nó quẹo quẹo một tí, cho nên mình để bếp thêm một lúc rồi mình mới tắt. Sau đó thì mình rắc ít muỗng tiêu và hành lá thái nhỏ vào. Hơi nóng của cá nó sẽ làm chín một phần cái hành lá ngày này nghe. Đó, vài người kho cá lại họ lại thêm một cái lớp thịt ba chỉ lót ở dưới có phần cá nữa đó. Mình nghĩ như vậy chắc sẽ ngon hơn, bởi vì vừa cá mà vừa thịt nó hòa quyện vào nhau, và cái lớp mỡ của thịt ba chỉ nó giữ cái mùi vị cũng rất là thơm và đậm đà. Tuy nhiên nhà mình ăn theo xu hướng giữ gìn sức khỏe tí, cho nên cũng không ai mà ăn thịt ba chỉ cả, cho nên mình không thử làm cách này. Chứ thực sự ra người ta cũng có bỏ thêm thịt ba chỉ hay hoặc là tóp mỡ vô, ăn cũng giòn rụm, nó cũng béo béo, cũng rất là ngon. Trong lúc kho cá thì mình chỉ trở mặt duy nhất một lần, cái lúc mà xếp cá vào đầu tiên thôi. Mình có tham khảo vài cách mà mọi người bảo là trở một hai lần trong lúc kho cá cho cá nó thấm đều, nhưng vì mà vốn vụng về có sẵn rồi, đụng tới là nát cá, cho nên mình không có trở cá bao giờ. Tuy vậy nhưng mà cá mình kho nó vẫn thấm đều gia vị nghe. Có thể là vì đổ nước xăm xắp mặt cá, và vì khi kho thì mình có đậy nắp cho nên cá nó được xông hơi đều mọi mặt không. cũng không biết nữa, nhưng mà ăn được là tốt rồi, ngon là tốt rồi. Cái cách kho cá này không mất nhiều thời gian đâu. Mình nghĩ là có thể nếu mà kho lâu, để lửa low thay vì medium low như mình, vài tiếng thì chắc là cá ngon hơn chăng. Tuy vậy, cái cách này đối với mình là tương đối thích hợp rồi đó. Ký tên Hồng Thất Công. Chị Hồng Thất Công này có cái cách làm cá kho tộ cũng ngon hết thưa quý vị. Cũng tự tựa như ở nhà Hoàng Tính làm. Hoàng Tính không làm đâu, ở nhà làm thôi. Với lại cái canh chua, đó là hai cái món Hoàng Tính gửi đến cho quý vị theo tài liệu của chị Hồng Thất Công. Cảm ơn chị Hồng Thất Công nhiều nghe. Có cái bài viết nghe dễ thương, cái giọng điệu, cái giọng văn của chị nghe rất là hay thưa quý vị, cái giọng miền Nam mà. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Chúng ta vào bếp với những cái món ăn ngon khác nữa nghe. Cảm ơn quý vị.